Xin chào quý vị đã đến với Không Nói Không Biết ngày hôm nay. Hôm nay trước có hai người khách, trước đó là cụ thiếu tá anh Hân Liêu và sau đó là bạn Trung Nguyễn. Và hôm nay mình sẽ nói về đề tài nước Ukraine và cái sự xâm lấn của nước Nga đến với Ukraine. Đó đã xảy ra trong 3 tuần nay và đó là đã là một cái đề tài rất là quan trọng với đất nước Mỹ và nói chung đó là về cái nền văn hóa của Tây Úc. Anh Hân có thể giới thiệu chương trình ngày hôm nay không?
Thì nói rất là ngắn gọn cho các quý vị thính giả thì là Hân đã trong quân ngũ 20 năm và đã đi nhiều chỗ trên thế giới, và sau đây là có một cái chút kinh nghiệm chia sẻ với các quý vị về Ukraine.
Và cảm ơn anh Hân. Trung có thể cho các bạn biết một chút xíu về cái kinh nghiệm của Trung đang sống ở đất và thấy những gì về Ukraine bây giờ.
Chào mọi người. Em là Trung, thì nhỏ tuổi nhất ở trong đây. Thì hiện tại em học về kỹ thuật, nhưng mà hiện bữa nay em cũng muốn chia sẻ một số cái cách nhìn của cái giới truyền thông và đặc biệt là người dân Đức về cái cuộc chiến này, bởi vì người Đức đang hỗ trợ rất lớn cho NATO hay nói chung và nói riêng là ở Ukraine thời điểm hiện tại, cho nên là em cũng muốn chia sẻ một chút xíu về cái góc nhìn của phía bên châu Âu bên này.
Thì trước hết đó, chúng ta phải nói về cái sự xâm lấn của Nga đến với Ukraine, đó đã xảy ra mấy tuần trước rồi.
Ok, thì theo Hân thấy cái câu hỏi đầu tiên nhiều người thường hỏi Hân khi mà gặp mặt thì về cái vấn đề của Ukraine, thì họ hỏi từ đâu mà cái chuyện đã xảy ra cho tới nỗi mà chiến tranh xảy ra tới bây giờ. Thì mình theo Hưng thấy thì nó đã xảy ra từ hồi năm 1999 khi mà Putin đã lên làm tổng thống. Trong lúc đó thì Putin trong đầu ông ấy đã ghét về các hướng Tây Âu và cả Mỹ, Anh, tất cả các loại đồng minh của NATO. Thì từ lúc đó là Putin đã tính toán từ lúc xưa cho tới bây giờ, mà cái sự mà rất là ra mặt của ông ta là 2014, sau khi mà cái Olympic ở Sochi vừa xong, là ông ấy cố tình đẩy quân vô trong Crimea và giật hết đất của Ukraine. Mà tại sao mà mình thấy là chiến tranh bây giờ là tại vì Putin đã thấy sau khi dưới thời của Tổng thống Trump đã nói xấu về NATO, và sau đó là ông đã thấy là trong nước Mỹ đã xảy ra chuyện 6 tháng Giêng, và ngay cả lúc mà trong châu Âu, trong hiệp định của châu Âu chẳng hạn như là 27 nước đã cũng chia rẽ với nhau hết trơn hết trọi, thì ông ấy nghĩ là nếu mà ông đưa quân vô trong đó thì ai làm gì. Mà cái mục đích là lớn nhất của ông ta là sau khi thấy Afghanistan sụp đổ một cách mà đau thương ở Afghanistan, và tất cả các nước Tây Âu bỏ rơi Afghanistan và cả ngay Mỹ cũng bỏ rơi Afghanistan. Ông nghĩ là khi mà ông chiếm mất Ukraine thì không ai dám làm gì hết đó. Thì đó là một cái chuyện đã xảy ra tại sao đây. Còn theo Trung thì Trung thấy là sao ở cái nhiệt, giống như là đo nhiệt độ ở nước Đức hay là châu Âu, thì cái chuyện đó nó ra làm sao?
Dạ cảm ơn thiếu tá Hưng chút xíu về lịch sử từ góc nhìn của Putin và Afghanistan. Thì theo như em thấy thì do hiện tại châu Âu đang có khá là nhiều cái vấn đề gặp phải, ví dụ như là Brexit. Thì hiện tại Đức và Pháp và các nước khác ở châu Âu thì nói chung thì vẫn còn đang giải quyết rất là nhiều vấn đề. Về thứ nhất về cái vấn đề visa cho người Anh châu Âu hoặc là người châu Âu ở Anh, thì họ vẫn còn đang phải giải quyết rất nhiều, và còn rất là nhiều cái vấn đề giữa Scotland, Ireland với nước với Vương quốc Anh. Thì một trong những thành viên của đó là một trong những thành viên của Liên minh châu Âu đang có một số vấn đề chính trị còn phải gặp, còn vấn đề của nước Pháp, ví dụ như là cuộc biểu tình áo vàng, thì nó tạo một cái sự, nó tạo cho dư luận và người dân có một số cái không có được chú ý tới cái diễn đàn chính trị quốc tế. Còn ở nước Đức, nước Đức nơi mà Trung đang ở, thì nước Đức từ những năm sau Thế chiến thứ hai thì đã gặp khá là nhiều bất lợi về mặt kinh tế, bởi vì phải khôi phục lại nền kinh tế sau chiến tranh, và có rất là nhiều cái hạn chế về mặt quân sự kỹ thuật được đặt lên nước Đức bởi Hội Liên Hiệp Quốc và các nước đồng minh, cho nên thành ra là cái thời cơ này, theo như nhìn từ góc độ chính trị, trong vòng 5 đến 10 năm gần qua thì có khá là nhiều bất ổn trong châu Âu, cho nên là mới dẫn tới cái thời điểm tốt cho cuộc xâm lăng này, nếu mà phải nhìn từ góc nhìn của Putin nha.
Yep. Và để trước nói thêm về cái NATO, thì NATO đó, North Atlantic Treaty Organization, và đó bắt đầu từ cái thời của Soviet, và sau cái Thế chiến thứ hai thì Mỹ, Anh, Pháp, Tây Đức với lại những cái nước bên Tây Âu đó đã gom lại một cái làm một cái hội đó, thì những cái binh quyền trong đó đó là phải theo NATO. Và sau 1991 mà Soviet, là mình kêu là Liên Xô đó, đã bị rã tan ra đó, thì những cái nước mà trong đã trước đó đó đã theo Liên Xô đó, thì sau này đó phải sẽ đã hợp tác với lại NATO, như là Hungary, Poland, là Ba Lan và rồi Albania, những cái nước đó đã hợp tác với lại NATO. Thì nước Nga đó, từ giống như là mình theo tiếng Việt thì cho là từ cổ tới kim đó, xưa giờ đó vẫn muốn có một cái khoảng cách chia sẻ Tây Âu với cái nước Nga, vì họ sợ giống như là, thí dụ giống như là trong cái Thế chiến II đó, là Tây là Đức cứ xâm lược vào, thì họ vẫn có một cái khoảng đó. Và những năm gần đây đó, thì những nước giống như là Poland và Hungary liên hợp vào với lại NATO đó, thì Nga rất là sợ, và đây là một cách để cho giống như là Putin, giống như là một cách để mà cho Putin giống như là phải đẩy NATO ra khỏi những cái nước Đông Âu đó. Và Putin xâm lấn cái lần này đó là ổng giống như là theo Đức đó, thì là ổng muốn cho NATO biết là ổng không có sợ NATO, và ổng phải cho NATO biết là đừng có tới gần cái thổ địa của ổng.
Yeah, so cái đó là theo rất là nhiều quần chúng họ thấy cái điểm đó là cái điểm nói của ông Putin. Nhưng mà sự thật á, mà trong những cái lịch sử, mà trong cái thời gian mà Hưng hồi đó Hưng đi chung với lại hợp mặt, là khi mà Hưng đóng ở châu Âu, nhất là ở từ Đức sau khi mà nước Liên Xô sụp đổ, thì Hưng đã huấn luyện với các nước NATO như là Anh, Pháp và Ba Lan. Và ngay cả cái điều mà Đức và Trung sẽ rất là ngạc nhiên là trong 2002, sau khi mà 11 tháng 9, là có cả nước Nga qua đến ngay chỗ những cái tập trận ở Đức như là Grafenwöhr để mà train với lại NATO. Tại vì sau khi năm 1991 thì NATO không phải là một trong những quân đội mà để mà chống lại hiệp định Warsaw, tiếng Việt sau 75 gọi là Warsaw, thì cái đó là cái hiệp định mà để chống lại NATO trong cái thời chiến tranh lạnh. Mà sau khi mà Liên Xô đã sụp đổ thì hiệp định Warsaw nó hoàn toàn nó tan rã hết. Thì chẳng hạn như là hồi nãy Đức nói thì là Ba Lan, Estonia, Hungary, những cái nước đó là nó muốn join lại với NATO, mà NATO lúc đó là NATO là một trong những quân đội làm cố vấn, giống như là thời Việt Nam mình Mỹ qua làm cố vấn. Mình không phải là quân đội mà để bảo vệ các biên giới nữa, mà là cố vấn cho những cái quân đội khác để truyền lại những cái kinh nghiệm, dạy họ theo quân đội Tây phương và giúp kinh tế họ lên. Tại cái đó là giống như là một cái quy định của Marshall, ông tướng Marshall sau năm 1945, là mình phải giúp cho những cái nước Đông Âu nó lên để mà nó thành một như những cường quốc mà chúng ta thấy trước mắt, là chẳng hạn như nước Ba Lan, như nước là Estonia, là kinh tế họ lên sau khi mà họ theo cái khuôn hình của Tây Âu và những cái nước như là Anh, Pháp, Mỹ. Thì Putin thấy cái đó là một cái sự chống đối lại cái quyền lực của ông ta, tại vì ông ta là cái người ổng là KGB mà. Ổng hồi đó là một cái con người rất là độc ác, là ổng lên tới là đại tá của KGB, là biết bao nhiêu người ổng đã giết, biết bao nhiêu người ổng đã đàn áp để mà ổng lên làm tổng thống. Thì ổng thấy cái đó là những cái nước mà Đông Âu bây giờ làm tự do rồi. Thì ổng rất là thấy là threatened, tại sao ổng sợ là một trong tương lai nào đó người dân Nga sẽ thấy tất cả các nước Đông Âu tự do, rồi người dân Nga sẽ đòi lên làm tự do. Nên ổng mới lấy cái lý do ổng nói là NATO threatened border của ổng. Nhưng mà thiệt ra là NATO lúc đó là chỉ là còn lại giống như là cái bộ xương vậy, không có phải là quân đội, không không còn là quân đội để mà chống lại ổng hết. À, giống như là Trung Trung sống ở bên Đức, là cái quân đội Đức á, Bundeswehr, khi mà họ qua họ đóng với lại chung với Hưng trong trong lúc mà đóng ở đánh 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 Taliban ở Afghanistan, Bundeswehr rất là nhỏ, không có còn là giống như hồi xưa mà nước Đức, mà mình nghĩ tới, nghe tới nước Đức mình nghĩ tới là chiến tranh thế giới thứ hai, Nazi chạy vòng vòng rất là dữ tợn. Bundeswehr rất là theo châu Âu, theo quân đội Tây phương, không có là độc ác hay không không có gì hết, mà vì những cái lý do đó mà Putin rất là ghét, Putin rất là thù, vì Putin lúc nào cũng muốn quay ngược trở về là Liên Xô. Thì đó đó là lúc nào ổng cũng cái con mắt của ổng là ổng muốn chiếm lại Estonia, ổng muốn chiếm lại Ukraine, ổng muốn chiếm lại Moldova, ổng muốn chiếm lại Hungary, ổng muốn lấy lại cái đế quốc Liên Xô của ổng như hồi xưa. Và đó là point của Hưng.
Yes. Và cảm ơn anh Hưng. Đó là anh Hưng nói rất rất là đúng. Thì Putin chỉ có lấy NATO để mà giống như là cái cớ để mà cho ổng đánh cái trận này thôi. Thì mình đã biết là NATO không có thật sự là, nếu mà nói trên thực tế là không có threat, không có giống như là không có làm gì hại cho nước Nga hết đó. Nhưng mà ổng giống như là ổng đi cái con cờ này đó thì thật sự là mình không có, giống như là mình không có dám đoán được là tại sao ổng đi cái con cờ này. Nhưng mà ổng đi cái con cờ này thì nó quá sai, tại vì ổng đi cái con cờ này đó, NATO lại phải mạnh lên và phải đứng dậy và thống nhất lại. Thì vì sau 91 tới giờ đó là NATO không có một cái định cơ, không có một cái giống như là nguyên nhân để mà NATO còn sống sót trên cái thế giới này nữa. Nhưng mà vì Putin đi cái con cờ này đó là NATO phải sống trở dậy, trở vậy và phải làm lại như vậy. Và những nước châu Âu giống như là nước Đức đó là bây giờ đó đã giống như là quyết định là sẽ phải tăng lên cái budget của họ, cái mức budget của military của họ. Trước đây đó là chỉ có 1.8% thôi, thì họ bây giờ họ sẽ quyết là phải lên tới 3% của GDP của nước Đức. Chung có ý kiến gì vì gì về đó không?
Dạ thì cái việc mà Đức tăng cái chi tiêu cho quân sự thì nhận khá là nhiều cái ý kiến trái chiều từ người dân Đức. Thì theo phần lớn thì người ta nghĩ rằng cái việc phòng thủ nước Đức đang càng ngày càng cần thiết hơn, bởi vì cái hồi sau Thế chiến thứ hai thì đa phần người dân Đức tập trung vào hỗ trợ kinh tế cho đất nước và cũng như phát triển kỹ thuật. Thì bây giờ sau cái cuộc chiến ở Ukraine này thì người Đức mới giật mình và nhận ra là cái việc chi tiêu cho quân đội, đặc biệt là cho việc phòng thủ và ngoại trừ nghiên cứu ra thì nước Đức còn đi sau những nước khác, ví dụ như là Pháp hoặc Anh. Thì chúng ta có thể thấy rõ qua cái việc chi tiêu quân đội thì Pháp và Anh chi rất nhiều so với Đức. Thì một số cái kỹ thuật của nước Đức nó vẫn còn khá là cũ, đặc biệt là sau cái Thế chiến thứ hai, cho nên cái đó là cái lý do mà tại sao mà Quốc hội Đức và đặc biệt là tổng thống mới của Đức là tổng thống Scholz thì mới mới đặt đặt ra cái việc tăng chi tiêu. Cái đó là ý của Trung. Ok, vậy em hỏi Em sẽ hỏi về cái chính sách kinh tế trước. Thì liệu anh Đức có thể nào mà kể cho quý vị khán giả một chút xíu về cái cách mà các lãnh đạo của các nước NATO hay lãnh đạo các nước NATO nói chung thì đã thực hiện những chính sách nào để mà đối diện với lại cái cuộc xâm lược của Ukraine không ạ?
Ok, thấy gì cái những cái quy định của nước Mỹ bây giờ thì thấy là nước Mỹ là giống như là một cái đàn anh của thế giới tự do. Thì lúc lúc đầu thì nước Mỹ đã dùng dùng cái hệ thống an ninh quốc gia, họ lấy tin tức từ từ của những cái bí mật của Nga, họ báo cho Ukraine thì vào và cho thế giới để coi như là cho họ biết trước là thế nào chiến tranh cũng sẽ xảy ra. Nhưng mà lúc đó thì như là Putin đã biết trước, trong cái thời cảnh mà NATO và Tây Âu lúc đó vẫn còn đang chia rẽ, nên thì Trung với lại Đức đã thấy là những cái đối thoại của họ rất là coi như là họ không có đoàn kết với nhau. Ukraine thì nói là nếu mà Mỹ mà cứ đẩy những cái tin tức này thì là kinh tế họ đi xuống. Và Tây Âu thì họ không 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 nghĩ là chiến tranh xảy ra, và ngay cả người dân Ukraine và cả những tất cả mọi người trong 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 châu Âu không có nghĩ là chiến tranh xảy ra, nên họ vẫn đi cuộc sống bình thường. Mà sau khi chiến tranh xảy ra rồi đó thì Mỹ và Tây Âu mới bắt đầu phong tỏa kinh tế, và những cái thương mại, những cái công ty ngân hàng mới bắt đầu phong tỏa hết những cái chuyện đi làm ăn với lại Nga. Thì nhiều người ở trong tin tức họ mới ngồi bình luận và họ nói là tại sao Tây Âu làm quá trễ đi, và làm như vậy thì chẳng lẽ là không có hiệu quả với Nga và chiến tranh sẽ xảy ra và người Ukraine đã chết. Nhưng mà nhiều người họ không có nhìn lại cái quá khứ là trong lúc đó toàn thể thế giới rất là không có hòa hợp với nhau. Mà chuyện khổ là tới khi mà Ukraine chiến tranh bùng nổ mới có những cái chuyện xảy ra như vậy, mà mới mới hợp hợp mặt hợp tay phải trở lại để mà chống đối với Nga. Nên mình mới thấy là bây giờ có hiệu quả hay không, cái đó là cái đường dài mình phải coi. Trung thấy thấy cái nhiệt độ nó là sao ở ở châu Âu?
Thì do cái này đa số là về mặt kinh tế thì cảm ơn thiếu tá Hưng cũng có hỏi, thì thực sự Trung thì Trung cũng không hiểu rành nhiều về về mặt kinh tế, nhưng mà thấy chắc chắn đó là giá xăng đang tăng rất là chóng mặt, thì đó là một trong những cái.
Anh Hưng nói đúng, đó là thứ nhất đó, mình phải hiểu là châu Âu riêng nước Đức đó rất là cần về cái natural gas của Nga, đó là cái sự năng lượng mà họ xài, like that's their primary source of energy, right? Thì vì vậy đó, Đức không có thể nào mà phong tỏa kinh tế của Nga được như là nước Mỹ hay là Pháp hay là Anh được, thì Đức vẫn nhờ Nga để mà có cái phần năng lượng đó, tại vì họ không có xài năng lượng nhân hạt giống như là bên Pháp. Và bây giờ đó là những cái ngân hàng của quốc tế đó đã phong tỏa kinh tế của ngân hàng của Nga, thì mình đã thấy đó là cái ruble, cái tiền của người của nước Nga đó nó đã rớt rất là nhiều, và kinh tế của Nga bây giờ đang suy sụp và rớt nặng hơn là kinh tế của Mỹ rớt năm 2007, và có thể nói là nước Mỹ chưa có, sau 1930 đó là kinh tế của Mỹ chưa có bao giờ bị suy sụp như là nước kinh tế của nước Nga bây giờ, vì những nước châu Âu với lại Mỹ đã phong tỏa kinh tế của nước Nga. Bây giờ những cái công ty thương mại của Mỹ đó đã cắt đứt quan hệ với nước Nga rồi, và nếu như mình có biết, mình biết tới là McDonald's hay là Pepsi hay là những cái ngân hàng lớn đó, hoặc là những cái công ty xăng dầu như là Exxon, British Petroleum với lại Shell đó đã cắt hết quan hệ với nước Nga rồi, thì nước Nga không còn một cái như là những cái thứ mà họ export ra đó là không còn, giống như là họ không còn làm được nữa. Thì bây giờ đó là mình đã bỏ cái pressure đó, cái áp lực đó trên cái người dân của người Nga, thì hy vọng đó là những người dân hoặc là những cái người tỷ phú của Nga đó có thể là xoay đổi cái hướng nhìn của Putin và áp đặt cho Putin để mà ổng có thể là ổng dần đi cái bước đi này của ổng.
Thì nếu vậy thì theo như thiếu tá Hưng thấy thì cái vai trò của Hoa Kỳ ngoại trừ như anh Đức đã giải thích ra là về mặt kinh tế ra thì liệu cái vai trò của Hoa Kỳ trong cái xung đột này nó có thay đổi hoặc là nó có thiếu tá có thể dự đoán có cái gì thêm hoặc là cái gì có thể sẽ suy giảm trong chí ít là vài tháng tới hoặc là trong một năm không không biết được bao lâu thì hy vọng là không lâu tới mức đó thì trong thời gian tới hay không ạ?
Thì cảm ơn Trung hỏi cái câu đó. Thì bây giờ á, cái hiện tại của cái mình phải nói là nước cờ bây giờ thì rất là khó đoán. Tại sao? Tại vì á, đúng ra mà mình thấy là có theo hướng hướng thấy bây giờ là nó có ba yếu tố mà mình phải nhìn tới. Cái yếu tố thứ nhất là NATO trong vòng không đầy một tháng đã gần như là kéo lên 70 mấy phần trăm, 80 mấy phần trăm sức mạnh như là hồi xưa. Mà Putin nghĩ là NATO đã yếu quá nên mới 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 cung tay cung chân lên 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 là hù phá với lại cái cuộc chiến này. Mà NATO bây giờ đã đóng đầy ở ở biên giới, gần biên giới Ba Lan và Estonia, gần như với giới Ba Lan và những cái nước mà thân thân hữu với lại Tây Âu. Tây Âu đã lên lên luôn, trong lần đầu tiên trong lịch sử mà ngay cả Tây Âu đã bầu để mà giúp Ukraine gửi vũ khí sát sinh vô trong trong nước của họ. Mà ngay cả nước Thụy Sĩ từ hồi đại nghĩa chiến tới giờ chưa bao giờ nghe mà Thụy Sĩ đã lấy một phe mà đi theo mà cắt luôn nước Nga ra. Cái yếu tố thứ hai á, là mình thấy á, là cái social media mà những cái mạng lưới trên mạng nó quá mạnh đi. Mà ông Putin á, thì ông nghĩ tới, ông rất là cổ hủ, ông nghĩ tới những cái thế hệ lớn tuổi, những cái thế hệ những người người già. Ông xài TV mà radio cho họ nghe mà ông tuyên truyền những cái đó. Nhưng mà social media là sự thật mà nói ra bây giờ á, Putin đã thua cái trận đó, thua xa luôn. Tổng thống Zelensky bây giờ là coi như là một trong những anh hùng người nổi tiếng trên thế giới. Mà ngay cả Putin bây giờ giết, nếu mà giết ông Zelensky thì social media người ta cũng coi ông là anh hùng, là nước nước Ukraine họ sẽ đánh tới 50 năm, 60 năm, Nga không có thể nào lấy được. Cái yếu tố thứ ba đó là mình thấy là khó mà đoán được là Putin bây giờ hù cả thế giới về chiến tranh hạt nhân. Thì bây giờ cái sự kiện mà sẽ đẩy dài cho tới tương lai thì nước nào cũng có muốn có vũ khí hạt nhân trong đất của họ. Thì bây giờ mình sẽ thấy là Iran nó không sẽ không bao giờ nó bỏ vũ khí hạt nhân. Bắc Hàn nó sẽ không bao giờ bỏ vũ khí hạt nhân. Mà nhìn kỹ vậy thì cái lịch sử hồi xưa là khi mà Ukraine đã bể ra từ Liên Xô là Ukraine có vũ khí hạt nhân trong đất của họ. Mà họ bỏ đi vũ khí hạt nhân vì họ muốn hòa bình. Mà bây giờ là vì lý do mà họ không có vũ khí hạt nhân thì Putin mới dám xu quân vô đánh chiếm nước của họ. Vậy cái đó là cái ba cái điểm mà Hưng muốn nói về cho mọi người và nghe nghe.
Thiếu tá, còn anh Đức anh nghĩ sao về cái vai trò ví dụ như là về mặt kinh tế tiếp theo thì liệu nước Mỹ sẽ còn những cái hành động biện pháp nào về về hướng kinh tế hoặc là để có thể ảnh hưởng tới cái xung đột ở Ukraine không ạ?
Bây giờ đó thì nước Mỹ không còn đường đi nào nữa hết đó. Nước Mỹ đã không có đã phong tỏa cái đã ban đi cái xăng dầu của Nga rồi. Cái bước kế tiếp đó là chỉ có chờ cho châu Âu và riêng nước Đức đó là phải cắt đi cái quan hệ xăng dầu với lại Nga. Và sau đó đó thì cái mà nước Mỹ có thể làm là đi hợp tác với lại Saudi Arabia và những cái nước mà sản xuất xăng dầu nhiều, như là khuyên họ phải phải thêm cái mức cái lượng production của họ để mà có thể như là giảm như là cho cái giá xăng dầu cho nó giảm xuống đi. Thì cái đó là cái cách cho Mỹ làm thôi, còn ngoài ra đó là bây giờ là chỉ có chờ châu Âu thôi. Mà và dĩ nhiên là châu Âu nhờ về cái năng lượng của Nga rất là nhiều, cho nên nói cứ biểu là Nga à, châu Âu phải bỏ đi cái như là cắt đi cái quan hệ đó với lại Nga thì nó rất là khó cho châu Âu. Thì nhưng mà bây giờ là chỉ còn cái cách đó thôi, còn ngoài ra đó thì Mỹ không còn một cái đường đi nào khác nữa. Có vài thứ có thể, Mỹ có thể làm. Thứ nhất đó là có thể là cho như là lấy những cái máy bay của Poland đã như là đã muốn quyên góp cho Ukraine nhưng mà không có dám quyên góp thẳng, và muốn là giống như là đưa cho Mỹ rồi để cho Mỹ đưa cho Ukraine, nhưng mà bây giờ là Mỹ không có dám đưa làm theo cái cách đó vì không có dám giống như là đối diện thẳng với lại Nga. Đó là những cái cách mà Mỹ có thể làm thôi.
Nếu vậy thì liệu thì do hiện tại ở châu Âu thì cái làn sóng người tị nạn và chạy trốn ra khỏi cuộc chiến tranh ở Ukraine là rất lớn, đặc biệt là hình như theo như hiện tại hôm thứ sáu Trung có biết thì là gần 100.000 người Ukraine hoặc hơn đã tới được nước Đức rồi, thì liệu nước Mỹ có sẽ đón nhận người dân Ukraine không? Theo như thiếu tá Hưng hoặc anh Đức thì nghĩ sao?
Thì cho Hưng đi trước cái bây giờ thì đúng ra thì bây giờ là trên nước Mỹ các chính sách họ chưa có nói gì nhiều về những người tị nạn ở Ukraine. Thì cái này là không phải là thì theo Hưng thấy thôi, thì chưa có đọc được nhiều cái những cái tin tức hoặc là những cái quyết định hay là những cái gì ở trên những cái website của chính phủ. Vì đúng ra theo theo Đức và Trung thấy á, là Mỹ bây giờ vừa mới xong Afghanistan, họ vẫn còn đang có một cái hiệp định mà đem người tị nạn từ Afghanistan qua nước Mỹ. Còn rất nhiều nhiều chỗ họ đang giữ những cái người mà tị nạn, họ chưa có làm giấy tờ hay là những cái chính sách mà theo luật mà cho người những cái người đó vô trong xã hội của Mỹ. Chỉ có nghe được một cái tin tức nhỏ là một cái gia đình một một người người mẹ và một đứa con, hai đứa con qua từ Ukraine qua đến bên Mỹ rồi đụng độ một số giấy tờ về về chuyện chính sách hay giấy tờ mà mấy người đó đang làm giấy tờ để mà xin làm là gọi là asylum, là xin được tị nạn về về chính trị. Nên cái đó là mình chưa biết, là mà chỉ nghe là 2,5 triệu người tị nạn đã đi ra khỏi nước Ukraine mà đi vô trong những cái nước châu Âu, mà Ba Lan bây giờ là một cái nước mà nhận rất là nhiều. Nên cái đó mình chưa nghe được, mình chưa biết được, vì cái cuộc chiến bây giờ quá nóng bỏng đi, mà Mỹ và Tây Âu cái mà quan trọng nhất họ bây giờ là họ làm sao để mà họ giúp nước Ukraine để mà chống đối đầu với Nga. Nên vấn đề tị nạn là Hưng nghĩ là từ đây là không có phải là trên cái điểm đầu tiên của họ nghĩ đến.
Cái đó cũng là một trong cái ý mà người dân châu Âu khá là thấy khó hiểu, bởi vì thường thì mỗi cuộc chiến thì sẽ có người tị nạn, mà tị nạn gần nhất từ Ukraine đó chính là qua các nước châu Âu và các nước NATO. Thì hiện tại thì người dân châu Âu, đặc biệt người Đức nói riêng, thì theo như Trung thấy thì người ta vẫn có vẻ đang thắc mắc rằng, mặc dù Trung không hề nói là cái này tốt hoặc xấu, nhưng mà những cái hành động mà nước Mỹ làm đối với Nga cho cuộc chiến này, nó dẫn tới là các nước châu Âu rất nhận phải phải nhận rất nhiều cái người người tị nạn, và bởi vì đó mà nước Mỹ lại không có nhiều cái kế hoạch cho họ để mà hỗ trợ các nước châu Âu, thì hay chí ít thì Trung chưa có nghe thấy được, nếu mà có thì mọi người có thể chia sẻ, nhưng mà hiện tại thì chưa thấy Mỹ đưa ra một động thái gì để ủng hộ hoặc là hỗ trợ các nước đồng minh châu Âu để mà giải quyết cái vấn đề tị nạn, bởi vì không phải là chỉ sau vòng 1-2 ngày hoặc là 1-2 tuần mà một thành phố có thể đón thêm gần 100.000 người, bởi vì đa phần các thành phố của Đức nói riêng thì đa phần không có thành phố nào trên 2 triệu dân là nhiều, còn đa số là từ 100.000, 200.000 hoặc là những thành phố cỡ middle size thì cỡ 500.000, 1 triệu. Cho nên là cái việc mà một số lượng người lớn từ Ukraine qua làm cho các nước châu Âu đang thật sự rất là không biết phải giải quyết làm sao cho kịp, và đặc biệt là đối với trẻ em và phụ nữ.
Và các thì bây giờ đó giống như là nước nào cũng nhờ vào đất, tại vì Ukraine qua Poland và là Ba Lan là chỉ có vào đất mới là, nhưng mà ai cũng muốn tới đất, tại vì đất là một nước rất là phát triển, một nước phát triển rất là tốt, và giống như là cho họ có sự an toàn. Và bây giờ đó thì giống như là cái hy vọng đó là Ukraine sẽ yên bình trở lại, và sau giống như là có thể là cái sự hy vọng là Putin sẽ giống như là rút quân ra, rồi xong những người đó sẽ trở về Ukraine, họ không có phải là di dân cái cách như là Syria mà giống như là một đi không về. Bây giờ là họ đi với cái hy vọng là sẽ trở về, tại vì bây giờ trong những cái gia đình của Ukraine đó thì theo mình thấy trên media đó như là phụ nữ với trẻ con sẽ đi, nhưng mà người nam hoặc là người chồng, người cha đó là ở lại để mà đấu với lại Nga, thì họ đi là họ đi tạm thời thôi chứ tương lai là họ hy vọng sẽ trở về. Còn giống như là mình thấy Syria hoặc là Việt Nam thời xưa đó là một đi không về, thì cái đó là cái mà cái sự refugee đó nó như là nó chưa có nặng đến nỗi như vậy. Nhưng mà với trước thì là trước có người bạn người Ukraine luôn thì đang coi cái luật lệ của nước Mỹ để mà làm sao cho gia đình của họ qua đây để mà sống ở xa làm, nhưng mà thật sự là họ không có muốn, cái đó là cái như là cái cách cuối cùng của họ thôi. Cái mà họ muốn đó là họ vẫn sống ở Ukraine sẽ trở về yên như là thanh bình và không có phải đối diện với chiến tranh nữa. Họ không có muốn đi những cái nước, họ không có muốn phải di dân. Cái di dân là cái mà nếu mà Nga mà chiếm xâm lược được rồi chiếm lấy được Ukraine đó, họ mới di dân thôi. Nhưng mà bây giờ đó là cái di dân là cái tạm thời thôi, và cái đó là cái khác biệt giữa người Ukraine với lại những người di dân khác như là Syria với Việt Nam của thời xưa.
Vậy thì thiếu tá Hưng nghĩ sao về vấn đề đó? Tại vì mình đã biết được cái góc nhìn của anh Đức, thì thiếu tá nghĩ gì về việc người dân tị nạn Syria và người dân tị nạn Ukraine sẽ khác nhau như thế nào đối với góc nhìn của chính phủ Mỹ?
Thì đúng ra thì Đức nói cái điều đó thì rất là đúng, là tại vì khi mà mình coi tin tức chẳng hạn những người đàn ông ở trong nước thì họ đang đánh. Cái câu nào trong miệng họ ra họ nói cũng là vinh quang cho đất nước Ukraine, đánh cho tới viên đạn cuối cùng, hơi thở cuối cùng. Còn khi mà nhiều người phỏng vấn về những người dân tị nạn ở biên giới Poland, Ba Lan hay là những cái nước Đức chẳng hạn, thì câu đầu tiên trong miệng họ ra hoặc là câu cuối trong miệng họ ra là họ hy vọng một ngày nào đó, và họ hy vọng là một ngày rất gần đó họ sẽ trở về lại nước Ukraine. Nên theo Hưng thấy là cái câu mà Đức nói là mai mốt là họ quay trở về là rất là đúng. Mà thực tế mà có một cái là Hưng muốn nói thêm cho tất cả mọi người, mà một cái vấn đề mà để hiểu về cái một chút về cái cuộc chiến này, là khi mà Hưng vô quân đội 22 năm về trước á, là Hưng được huấn luyện để đánh lại với Nga. Khi mà tập bắn hay là tập cái gì đó là cũng cái mục tiêu là một cái người, cái thằng Ivan, khi mà nó lên là mình bắn nó xuống, thì lúc nào thì cũng vậy. Nhưng mà cái vấn đề là mọi người nên nghĩ là hồi đó là lính Nga hay là quân đội của Nga nó giống như ông kẹ vậy đó, khi mà nói ra là ai nấy cũng phải nghe là cũng sợ. Khi mà Nga mà Putin gửi qua bên Crimea xong rồi qua bên Syria thì Nga lấy tất cả những vũ khí tối tân mà qua bển để mà làm, là kiểu như là làm để mà làm cho người ta sợ. Là khi mà mình trước khi cuộc chiến Ukraine xảy ra, mình nghĩ là Nga nó rất là tinh vi, nó rất là mạnh, thì ai nấy cũng nghĩ là nước Ukraine sẽ là mất trong vòng 48 cho tới 96 tiếng đồng hồ, là không có còn nữa. Nhưng mà bây giờ mình qua tới cái tuần thứ 3 rồi thì mình mới thấy quân đội Nga đó nó là một cái giỏ trong cái thời kiểu như là cái chỉ còn cái hồn của quân đội Nga, chứ không có phải là như 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 là một ông kẻ đã hù mình trong thời 80, 90 mà nó sẽ tràn qua nước Đức, nó lấy cho tới dòng sông Rhine, rồi nó tràn qua, nó lấy luôn cái Paris. Thì mình phải thấy như vậy. Thì đó là cái point của Hưng.
Thì Đức cũng muốn nói thêm đó là cái mà người ta, giống như là xưa giờ đó, Mỹ và lại Tây Âu đó cứ nghĩ là Nga là, cái quân đội của Nga nó rất là advanced, nó rất giống như là sophisticated. Nhưng mà bây giờ đó mình thấy là cái quân đội Nga nó rất là giống như là nó
yếu.
nó không có nó không có organization, nó không có giống như là nó không có sophisticated giống như là quân đội của Tây Âu và quân đội của Mỹ là thứ nhất của thế giới rồi. Thì và mình thấy đó là, đừng có nói riêng về cái quân đội mà nói về cái không quân của Nga thôi đó, không quân của Nga bây giờ không còn dám vào và lấy air superiority Ukraine nữa, vì sợ những cái hỏa tiễn phòng không của Ukraine, nổi cái đó thôi mà Nga còn không có dám chiếm được đó, là mình đã biết là Nga nó không có một cái quân đội mà châu Tây Âu với lại Mỹ xưa giờ đã như là phòng thủ và đã giống như là đã sợ trước thế này. Và nếu mà chiếm được giống như là anh Hân nói đó, là đáng lẽ đó là ai cũng nghĩ là Nga sẽ chiếm được Ukraine trong vòng 48 tới 96 tiếng mà không có làm được, nghĩa là bây giờ đó Nga giống như là theo lời của Tào Tháo thời xưa đó là chỉ có là ăn mày gà là nhai không được nước không nhai không được nước không sâu thôi.
Nếu vậy thì mình có thể thiếu tá và anh Đức có thể chia sẻ một chút xíu về cái góc nhìn của hai người trong cho tương lai, hoặc là hy vọng cho tương lai, chúng ta có thể nói vậy, thì liệu sẽ có hy vọng gì về cho hòa bình, hoặc là một cái kết quả nào đó cho tương lai, thì không biết Đức và thiếu tá Hưng có thể chia sẻ cho mọi người nghe được không?
Xin thì Hưng đi trước, tại vì Hưng thì có vẻ nói chuyện này thì tất cả mọi người thính giả sẽ rất là hơi bàng hoàng và ngạc nhiên. Hưng thì theo con mắt Hưng thấy giờ trong những cái quy định về quân đội thì trong vòng 4 ngày nữa, 96 tiếng đồng hồ, hoặc là trong một tháng nữa thì xin cho mọi người nên nhớ là coi tin tức sẽ có thể là thấy những cái chuyện rất là hoang mang, những cái chuyện là bất công, những cái chuyện mà đau khổ. Vì bây giờ mình thấy là Nga hồi trước nó hù, nó vô, nó lấy tất cả những cái vũ khí tinh vi của nó để nó đánh trong vòng mấy ngày đầu. Nhưng mà bây giờ là người Ukraine họ đã đứng dậy và họ chống lại Nga. Mà Nga bây giờ nó phải lấy lại cái kiểu mà tàn bạo, mà độc ác từ cái thời mà Liên Xô. Nó trong vòng thời gian tới các quý vị sẽ thấy nó có thể xài tới nỗi mà nó đập phá tất cả các thành phố vì xài hỏa tiễn hoặc là pháo binh, hoặc là có thể tới độc ác tới nỗi mà xài vũ khí hơi độc hoặc là những cái chuyện đó mà họ đã xài ở Syria rồi. Mà bây giờ họ sẽ nhất định họ bằng mọi giá, Putin là đã mất mặt rồi nên Putin sẽ bằng mọi giá phải lấy cho được Ukraine. Nên thành phố Kyiv trong vòng mấy ngày nữa sẽ thấy rất nhiều những chuyện đau thương. Mà nếu mà mình là một cái con người bình thường, mình nhìn vô và mình thấy coi mình so với lại cái số thì người Ukraine, quân đội Ukraine và những người địa phương quân họ rất là ít. Mà trong nếu mà Nga lấy giống như là thời Việt Nam mà Bắc Việt Nam và Nam Việt Nam đánh nhau thì Nga sẽ lấy thịt đè người, mà mình sẽ thấy những cái chuyện rất là đau thương sắp xảy ra. Nên Hưng không có thể nào thấy được là thì lúc nào cũng là hy vọng là cái chuyện tốt xảy ra, nhưng mà mình phải nói sự thật, đó là cái point của Hưng.
Và bây giờ cái cách mà mình có thể giúp được cho người Ukraine thì chỉ có mình lên những cái website giống như là UNICEF hay là những cái organization như vậy, và ủng hộ cho những cái người phụ nữ với lại con nít của Ukraine và cho tiền cho họ thôi. Và có thể là mình gọi những cái người representative hoặc là những người senator của tiểu bang của mình và nói với họ là mình muốn ủng hộ Ukraine, thì Congress, Quốc hội có thể là cho Ukraine thêm thêm tiền và thêm những cái vũ khí để mà cho họ chống lại với Nga. Và cái đó là cái cách làm mà mình có thể làm được.
Thế cảm ơn anh Đức, cảm ơn thiếu tá đã chia sẻ. Thì chỉ cần một câu hỏi cuối nữa cho thiếu tá, thì liệu đặc biệt là ở châu Âu thì mọi người đang rất lo sợ bởi vì ngồi kế bên lò nổ hạt nhân, thì liệu chiến tranh hạt nhân có khả năng xảy ra không?
Theo Hưng thấy thì sự thật mà nói á, nếu mà theo cái này là cái ý của Hưng thôi, nhưng mà chiến tranh hạt nhân thì xảy ra là rất là thấp, nhưng mà chiến tranh mà về quân sự mà tiếng Anh gọi là conventional, mà giữa quân đội với quân đội chống với, đối đầu với nào NATO đối đầu với Nga, thì cái tỷ lệ theo Hưng thấy là gần như 50-50. Là tại sao? Là sáng hôm nay mình thấy trên tin tức một cái lần tin ra lớn ra là Nga nó đã đánh vô tới miền Tây của Ukraine, gần thành phố Lviv. Mà cái đó là không xa cái biên giới của Ba Lan. Mà Ba Lan là ai? Ba Lan là một trong những đồng minh của NATO. Mà bây giờ nghĩ coi, giống như là một cái đống rơm mà nó nóng quá rồi. Mà bây giờ anh Nga anh cứ ngồi đó, anh đứng anh hút thuốc với lại anh chơi gym gần cái đống rơm đó. Mà bây giờ chỉ cần một chiếc máy bay mà bị bắn rớt, mà một cái gì đó xảy ra một cái thì mình không đoán được. Mà bây giờ là quân số Mỹ đã đem theo những cái tin tức mà đã coi trên báo là Trung với Đức thấy là sư đoàn 82 nhảy dù đã qua bên NATO. Sư đoàn 82 là một trong những người ta gọi là America 911. Là khi mà có một chuyện gì đó đó mà sư đoàn 82 được gọi là 18 tiếng đồng hồ họ đã trên máy bay, họ đi rồi. Mà họ đã đóng ở Ba Lan, và ngay cả lữ đoàn 1, sư đoàn 3 mà thiết giáp đã ở Ba Lan. Mà nói những cái điểm đó là Trung và Đức cũng đã thấy là những cái giống như là đem những cái anh đánh bốc mà hạng nặng vô trong cái vùng đó rồi. Mà bây giờ Nga thì đang đánh ở Ukraine, nên mình chỉ thấy là hai cái đó nó càng ngày nó càng gần nhau. Nên cũng giống như là nín thở để mà coi cái trường hợp này. Thì càng ngày nó càng Putin càng làm chuyện có thể xảy ra là xung đột giữa hai quân đội.
Và cái mà mình không có hiểu được là cái đó của Putin bây giờ. Xưa giờ đó thì ai cũng có nghĩ là họ sẽ hiểu được Putin. Thì giống như là trước có một cái cuốn sách ở đây là kêu là The Return. Thì rất là nhiều người học về lịch sử, học về chính trị muốn hiểu biết được về Putin, nhưng mà không có ai bao giờ hiểu được cái ông này, ông đang suy nghĩ như thế nào. Thì giống như là anh Hân nói đó, bây giờ có thể là mình 50-50, có thể ổng có thể là chiến vào đất của NATO, hoặc là ổng có thể rút quân, mình không có hiểu được. Và bây giờ mình chỉ có giống như là tới đâu hay tới đó thôi. Và đó là nước Mỹ và là châu Âu, là bây giờ chỉ có lo được, liệu được như đó thôi.
Dạ, cảm ơn anh Đức và thiếu tá đã chia sẻ. Thì không biết hai người còn có ý nào muốn nói nữa không? Nếu không thì chúng ta sẽ kết thúc cái buổi livestream bữa nay. Và một ý cuối mà Trung muốn nói đó là theo như góc nhìn của người châu Âu thì bất cứ cái hành động nào của người Mỹ cũng sẽ dẫn tới những cái hậu quả mà người châu Âu sẽ phải gánh, không phải gánh mà là sẽ thấy được cái hậu quả sớm hơn người Mỹ. Cho nên là chúng ta hy vọng là chính phủ của cả hai bên sẽ họp và đưa ra những cái giải pháp tốt nhất cho cả hai. Thì cảm ơn hai anh Đức và thiếu tá Hưng đã dành thời gian cho hôm nay, và hy vọng là quý vị đã học được và biết được thêm nhiều điều mới về cái cuộc chiến này, và hẹn gặp lại lần sau.